18i.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 17. Phần 17, Hiến Mai thong thả đi dọc hành lang không một bóng người, những dãy bàn bóng loáng vì nhiều năm sử dụng. Bục giảng vung bãi bụi phấn trắng nổi rõ vết giày giáo viên. Giờ trưa, hầu hết các học sinh về nhà, chỉ những em có giờ ban chiều mới quay lại, lưng áo dài ướt đẫm mồ hôi trên chiếc xe đạp cọc cạch. Già cỗi, Hiền Mai mỉm cười một mình nhớ lại những năm tháng khó khăn đó. Cô yêu mái trường, vì thế cô theo ngành sư phạm. Nhưng với bằng tốt nghiệp tại Đại học Danh Tiếng Anh Quốc của Hiền Mai hiện giờ, nơi xứng đáng để cô đến có lẽ chỉ là những trường đại học, sân trường mát rượi, lốm đốm những tia nắng xuyên qua tán lá bằng dày đặc. Lòng Hiền Mai thật thanh thản thả bộ quanh hai khối lớp học rồi chậm rãi rẽ vào lối nhỏ ra sau trường. Ôi, con thích quá, nút mạnh lên chú, Tuyết Nga rít khẽ, ngực ưỡn ra cho hai bàn tay chai sờn của ông Lâm xoa nắn thích thú, hai bầu vú con bé căng tròn tràn ra khỏi tay nằm của ông. Lưỡi ông say mê liếm quanh quanh hai chiếc núm vú đỏ hồng săn cứng, rồi mút chùn chụt ngon lành. Ông Lâm chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra với con bé, nó lao vào đây. Nhấp nhỏm chờ đợi được 5 phút, tự dưng cởi phăng hết quần áo leo lên người ông. Dĩ nhiên ông không khách sáo dù chỉ một chút, ông say mê ngấu nghiến hai bầu vú tròn trịa của con bé. Mà lần trước, ông chỉ được thưởng thức một chút, chưa đã thèm. Hiền Mai chợt dừng bước, đầu nghiêng nghiêng như muốn nhìn căn phòng gỗ siêu vẹo trước mặt cho ngay ngắn. Cô thầm ngạc nhiên vì nơi đây lại đặt một căn phòng tồi tàn như vậy, từng mảnh gỗ vụn chắp vá chằng chịt, ô cửa kính nứt nẻ dán bằng băng keo. Cánh cửa lớp học cũ to quá khổ lồi ra khỏi khung siêu vẹo, điểm thuận mắt duy nhất có lẽ là căn phòng nằm dưới tán cây trứng cá phủ tròn mát rượi. Ai có thể ở một nơi tạm bợ bần hàn như vậy chứ? Ôi, Hiền Mai chợt nhíu mày quay lại, cô vừa nghe âm thanh gì đó, như là, mặt cô bé đỏ bừng lên, âm thanh đó phát ra từ bên trong căn phòng. Cô chợt nghĩ đến hình ảnh một cặp học sinh đang lén lút làm chuyện người, ý nghĩ đó làm mặt Hiền Mai nóng bừng lên. Cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, gia giáo. Thời đi học tuy cũng khó tránh suy nghĩ chuyện nam nữ, nhưng chỉ thoáng qua trong đầu Hiền Mai, mãi đến lúc cưới Hồng Phương, cô mới biết mùi vị ân ái hoang lạc như thế nào. Có một điều rất ít người biết, Hồng Phương đã từng là thầy giáo của Hiền Mai, hai người cách nhau 14 tuổi, thuộc hai thế hệ khác nhau, mỗi khi gần gũi với chồng. Hiền Mai thích gọi anh ta là thầy, như một thú vui chăn gối bí mật chỉ hai người biết. Thật ra bí mật chăn gối của vợ chồng cũng là bình thường. Bình thường hơn rất nhiều bí mật to lớn khác của Hồng Phương. Đừng nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng kia mà nhầm. Hồng Phương còn giàu hơn cả ngàn lần so với những gì mọi người tưởng tượng. Hiền Mai cũng bất ngờ vì chồng cô quyết định về làm hiệu phó một trường trung học như thế này, dù không rõ lý do. Nhưng cô biết mỗi nước cờ anh ta đi đều trải qua nhiều suy tính sâu xa. Hiền Mai mím môi, nhìn quanh như sắp làm chuyện gì rất xấu xa. Cô bước thật khẽ đến sát căn phòng, như chưa yên tâm. Cô đi vòng qua sau lưng căn phòng, nơi có một khoảng trống giữa vách gỗ và tường rào của trường. Hiền Mai lén nhìn vào kẽ hở trên vách, quang cảnh đập vào mắt làm Hiền Mai chết sững. Một đứa con gái thật xinh đẹp, với mái tóc dài gợn sóng xõa tung che gần, kín lưng, thân thể con bé lọa lồ tuyệt đẹp, hai mắt nhắm nghiền rên rỉ. Nhưng người bên dưới đang xoa nắn thỏa thích hai bầu vú núc nít căng tròn của con bé lại không phải là một nam sinh như Hiền Mai tưởng tượng, mà chính là lão già bảo vệ của trường. Lúc sáng đã mở cửa ô tô cho vợ chồng cô, trong lòng Hiền Mai không khỏi dâng lên một sự khinh bỉ, kinh tởm, nhìn bàn tay chai sần to bè của lão xoa nắn. Trà sát hai núm vú đỏ hồng căng cứng của con bé, lại nhìn con bé đưa tay xuống dưới cầm dương vật to lớn xù xì đen thui của lão, nhỏm người lên, chậm rãi ngồi xuống. Ôi, máu nóng hiền mai dồn lên mặt, hai chân cô vô thức khép lại, hạ thể nóng bừng lên, cô cũng không hiểu tại sao, như vậy, nhìn làn da hồng hào căng bóng của con bé tương phản với sự đen đúa, nhăn nheo già cỗi của lão già, trong lòng cô vẫn rõ ràng cảm giác kinh tởm, nhưng xen lẫn đâu đó là một cảm giác dạo dực hưng phấn kỳ lạ, phải chăng chính con bé kia cũng có cảm giác như cô. Con bé nhấp nhỏm đều đều, hai mắt vẫn nhắm nghiền tê dại, miệng há hốc rên la không cố kỵ, hiền mai ánh mắt mê man không rời, hơi thở dồn dập như chính cô là người đang cưỡi trên lão già đó. Không, không thể nào, cô lắc đầu cố xua tan ý nghĩ dơ bẩn đó, nhưng tiếng rên rỉ của con bé văng vẳng bên tai, lại tiếp tục gieo rắc những suy nghĩ lệch lạc hoang dâm vào đầu hiền mai. Cô mơ màng khép hờ hai mắt, tay vô thức chui vào váy, tiếng rên rỉ thật nhỏ phát ra từ đôi môi đỏ mọc hé mở của hiền mai như một hồi còi báo hiệu của vận mệnh. Cô không thể dừng lại được hành động của mình, váy vén lên thật cao, bàn tay nhỏ nhắn chui sâu vào quần lót áo sơ mi sộc sạch, tay còn lại mân mê hai bầu vú căng tròn. Ông Lâm đè ngựa tuyết nga ra giường, hai chân con bé mở rộng âm hộ nhòe nhoẹt hé mở chờ đợi ông. Ông cầm dương vật mình chèn vào cửa mình con bé, thúc mạnh. Hiền Mai bưng kín miệng ngăn tiếng rên rỉ của mình, bàn tay đỏ hồng bóng nước liên tục không ngừng lộn cộm dưới đáy quần lót, cơ thể cô run rẩy cúi gập lại, ánh mắt Hiền Mai không dứt ra được hai bàn tay ông ta xoa nắn chà sát hai bầu vú con bé, làm núm vú cô cũng day dứt săn cứng lại, cặp mông đen nhám nhấp nhỏm buổi rái nhăn nheo lông lá và cả phần gốc dương vật căng cứng của lão không ngừng thúc vào âm hộ ướt đậm của con bé. Những ngón tay cô vô thức tự nhét sâu vào âm hộ trống trải của mình. Hiền Mai há hốc rên rỉ, không hề hay biết sau gốc cây trứng cá một ánh mắt hừng hực đang nhìn chằm chằm vào cô. Thằng Thiên nín thở quan sát cô gái này đã vài phút đồng hồ. Nhưng nó vẫn vân vân cân nhắc phương án xử lý, phương án này có thể nói là quyết định con đường sống còn của cha con nó, sai một ly đi ngàn dặm, không thể có sai sót từ vị trí này. Nó chỉ thấy được một góc của khuôn mặt cô ta, dáng người tuyệt đẹp, váy vén cao lộ ra gần hết cặp đùi thon dài trắng muốt. Nó còn có thể tưởng tượng dưới lớp váy mỏng kia là một cặp mông tròn trịa căng mẩy. Cô gái đang động tình này có thể nói là người phụ nữ thành thục xinh đẹp nhất mà nó từng gặp. Hiền Mai có lẽ là tên của cô ta, vợ của thầy Phương hiệu phó. Khi nãy trên văn phòng thằng Thiên có nghe ông ta đang đi quanh trường tìm cô ta, nó phải làm gì? Xông tới ăn sống Hiền Mai và biến cô ta thành đồng minh trung thành. Kế hoạch này có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất, đừng thấy Hiền Mai đang động tình mà nhầm lẫn. Cô ta là một người phụ nữ trưởng thành đã có chồng. Cô ta đủ tỉnh táo để kháng cự và thằng Thiên liền trở thành tội phạm có hành vi hiếp dâm. Thứ hai, dù cô ta không phản kháng, nhưng sau khi mọi chuyện đã xong, lại tố cáo, kết quả của nó còn thảm hơn. Thứ ba, cô ta chấp nhận, nhưng khi mọi chuyện đang xảy ra, thầy Phương đến, kết quả, nó không dám tưởng tượng. Thằng Thiên nheo mắt nhìn dáng vẻ sang trọng kiêu sa của Hiền Mai, cô gái này dứt khoát là một tiểu thư, khi sinh ra miệng đã ngậm châu ngọc. Đối với một người con gái, sinh ra giàu có, học thức cao, lấy chồng danh giá như vậy, quan trọng nhất là điều gì? Phải chăng là danh dự? Cô ta sẽ không thể chấp nhận danh dự mình bị bôi nhọ dù chỉ một điểm hoen ố nhỏ, dù chỉ là một loại tin đồn không chứng cứ. Tiếc là thằng Thiên nghèo đến mức điện thoại hay máy ảnh chụp hình đều không có, muốn tạo lưu lại chứng cứ cũng vô phương. Mặc kệ thế nào, thằng Thiên không thể để Hiền Mai đến và đi đơn giản như vậy. Biết đâu, khi về đến nhà, sau khi bình tâm lại, cô ta lại kể chuyện này cho thầy Phương nghe. Nếu đã không thể tạo ra được chứng cứ, vậy cứ lưu lại trong đầu cô ta một khoảnh khắc mãi mãi không thể quên. Thằng Thiên nhón chân thật khẽ bước tới, Hiền Mai vẫn mê man rên rỉ. Không hề hay biết, nó có thể ngửi được mùi nước hoa đắt tiền trên người cô ta, thấy rõ cả làn da trên chiếc cổ trắng muốt mịn màng, chiếc đùi thon dài, tròn lẳng lộ ra bên dưới mép váy vén cao. Đôi môi đỏ mọng ẩm ướt, hé mở khao khát, thằng Thiên thấy hạ thể mình chật chội khó chịu. Cậu Thiên, tiếng kêu của thầy Phương bất chợt sau lưng, làm thằng Thiên đứng sững người. Hiền Mai cũng bừng tỉnh, quay phát lại, suýt hét lên vì phát hiện có người đứng sát bên. Cô bưng kín miệng bằng những ngón tay ướt đẫm, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa như nài nỉ nhìn thằng Thiên. Bản thân nó cũng choáng ngợp trước sắc đẹp kiêu sa hoàn mỹ khi đối diện với Hiền Mai, nhưng thời gian đã không còn, tiếng bước chân xào xạo vang lên thật gần. Hai ánh mắt nhìn sâu vào nhau như thấu hiểu, thầy Phương, thằng Thiên quay đầu lại trả lời, thầy Phương đang tò mò nhìn nó, cách chỉ vài bước chân, ngay ngoài tán cây trứng cá. Động tĩnh trong phòng cũng tự động biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Cậu làm gì trong đó? Thầy Phương vừa hỏi, vừa nhóm chân bước đến. A hát, không có gì. Vài ngày trước tôi giải thuốc, bữa nay mới tìm được xác con chuột sau này. Hai, thúi thằng Thiên cúi xuống bới tìm cành cây. A hát, thầy Phương vừa nghe đến đó liền dừng ngay tại chỗ. Cậu nãy giờ có gặp Hiền Mai, vợ tôi không? Thằng Thiên ngẩng đầu lên nhìn Hiền Mai, mặt đỏ bừng, lắc lắc đầu ra hiệu không. Vậy a hát, thầy Phương thở dài, quay người đi. A hát, tới giờ chưa rồi, thầy không chê, vào ăn cơm với cha con tôi một bữa. Thằng Thiên chợt quay lại nói lớn, bên trong phòng phát ra tiếng cọt kẹt thật khẽ, nó lén nín cười. A hát, cảm ơn cậu. Thầy Phương lén nhìn bàn tay thằng Thiên hua hua khúc que, cổ họng chợt thấy rờn rợn, nhưng hôm nay không tiện lắm, còn nhiều dịp mà. Dạ, vậy chào thầy Phương, thầy đi đứng cẩn thận nhé, sỏi đá trơn trượt lắm đấy. Thằng Thiên mỉm cười nhìn dáng người trí thức bước vội vàng của thầy Phương, nụ cười chợt tắt trên môi, nó quay phát lại, Hiền Mai đang cúi gằm mặt đỏ bừng, tay run run cài nút áo sơ mi. Cô kia, thằng Thiên bước tới, gằng giọng, a hát, tôi, Hiền Mai hoảng sợ lùi lại, dựa lưng vào vách gỗ. Ánh mắt của gã thanh niên này thật đáng sợ, khuôn mặt góc cạnh rám nắng đen đủi của nó gần sát mặt cô, hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá rẻ tiền làm mặt cô nóng lên. Bỏ tay ra, thằng Thiên đột nhiên hét lên, làm Hiền Mai giật bắn cả mình, bàn tay nắm chặt, vạt áo trước ngực, chợt buông lỏng, thằng Thiên cúi xuống, ánh mắt không giấu giếm nhìn thẳng vào khoảng da thịt hồng hào lộ ra của cô. Anh muốn gì? Hiền Mai chợt nhớ lại thân phận của mình, ưỡn ngực lên. Không có gì, tôi chỉ muốn chắc là chuyện cô chứng kiến hôm nay không được nói ra mà thôi. Thằng Thiên trầm giọng, ánh mắt trừng trừng nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Hiền Mai. Tôi sẽ không nói. Hiền Mai ấp úng, hơi thở gấp gáp nhìn đôi môi thằng Thiên ngay sát bên. Tôi hứa, nhưng anh cũng không được nói. Nói chuyện của tôi, mặt cô đỏ bừng như mận chín. Không được, lời hứa đầu môi, tôi không tin. Hơi thở thơm ngát, đôi môi đỏ mọng và cả hàm răng trắng ngọc thẳng đều của cô ta làm thằng Thiên mê mẩn. Vậy anh muốn tôi phải làm sao chứ? Hiền Mai gấp đến muốn khóc. Tôi muốn, ngón tay nó khẽ kéo vạt áo cô mở rộng sang một bên, lưu lại giữa hai chúng ta một bí mật không bao giờ dám thổ lộ. Anh, Hiền Mai mặt đỏ bừng nhìn ngón tay đen nhẻm chai sạn của thằng Thiên vuốt nhẹ lên bầu vú vung tròn dưới lớp áo ngực. Cô muốn lùi người lại, nhưng vách gỗ đã chắn sau lưng, ngón tay nó to bè, móng tay còn đóng ghét bẩn vuốt quanh mép áo ngực phập phồng hồi hộp của Hiền Mai. Thằng Thiên nín thở ngột ngạt trước hai bầu vú tròn trịa bó chặt như muốn bung ra khỏi chiếc áo ngực gen hồng Victoria's Secret của Hiền Mai. Nó thấy rõ cả lỗ chân lông cô ta đang nổi lên từng đợt theo ngón tay hời hợt của nó. Không, không được đâu. Hiền Mai thở dồn dập, lý nhí thật khẽ. Tôi có nói tôi sẽ làm gì sao? Không được cái gì chứ? Không phải, anh muốn, nói đến đó, tự dưng tim Hiền Mai nhảy loạn. Hai, tôi chưa hề nghĩ đến chuyện đó đâu. Nó gắt lên cứ như rất oan uổng. Chỉ có cô gợi ý thôi, tôi không có, tôi gợi ý lúc nào. Hiền Mai muốn nhảy lên vì tức, thật là không, vậy có lẽ tôi đã nhìn lầm, không phải lúc này cô đang, nó ấp úng, cố nén cười. Im, không được nói. Hiền Mai luống cuống bịt miệng thằng Thiên lại, như thể nơi đây còn có người thứ ba đang nghe. Sự cảnh giác của Hiền Mai không sai, bên trong ông Lâm đang thấp thỏm áp tai vào vách gỗ. Tuyết Nga lọa lồ thiếp đi, trên môi còn điểm nhẹ một nụ cười. Thằng Thiên cũng im bặt khi bàn tay Hiền Mai bịt kín miệng nó, ánh mắt nó mê man. Hai cánh mũi hít hà bàn tay nhỏ nhắn của cô. Chính bàn tay này vừa nãy thôi còn ướt đẫm mùi hương êm dịu nữ tính của Hiền Mai. Lưỡi nó không nhịn được liếm quanh lòng bàn tay. Mắt lim dim thưởng thức. A hát anh. Hiền Mai bừng tỉnh, muốn rụt tay lại, nhưng thằng Thiên đã giữ chặt tay cô trên miệng. Cái lưỡi nhám của nó thật ấm áp, liếm quanh lòng bàn tay, đưa vào miệng mút từng ngón ngon lành say mê. Cái lưỡi đáng ghét đó còn cố tình len qua kẽ hai ngón tay, đá về phía cô. Hiền Mai thấy hai chân mình như nhũn ra, hạ thể lại nóng bừng lên, cổ họng khô khốc. Bàn tay cô rút về chậm chậm, mang theo cái lưỡi thằng Thiên áp lên đôi môi hé mở, như hoàn thành nhiệm vụ dẫn mối. Bàn tay rút về để lại hai cái lưỡi khao khát cuốn vào nhau. Đôi môi Hiền Mai thật mềm mại, chiếc lưỡi trơn tuột thơm ngát, vừa sợ hãi vừa háo hức. Hai bàn tay thằng Thiên vòng ra sau lưng, chiếc áo ngực căng tức bung ra mạnh mẽ. Trước ngực nó thật mềm mại êm nhu như nước, nó mò mẫm đón hai chúng vào tay trong hơi thở dồn dập của cô. Hai cánh tay mạnh mẽ rắn chắc xốc nảy cơ thể Hiền Mai lên cao. Hai bầu vú căng tròn tuyệt đẹp phơi bày trước mắt. Thằng Thiên vùi mặt vào giữa, hít hà sung sướng múi nước hoa thơm ngát quyến rũ trên người cô. Im, ôi. Hiền Mai bưng kín miệng, ánh mắt mê man nhìn xuống cái lưỡi tham lam của thằng Thiên đang liếm quanh núm vú đỏ hồng. Đôi môi nó choàng kín lấy bên núm, mút mạnh rồi nhay nhay kéo ra như trẻ em bú sữa. Thường ngày cô luôn cấm chồng làm chuyện này vì sợ mất dáng ngực, nhưng hôm nay cô chỉ biết khao khát ưỡn hai bầu vú ra cho thằng Thiên ngấu nghiến. Ôi, bàn tay thằng Thiên luồn vào trong váy, mân mê cặp mông tròn trịa mát rượi của Hiền Mai, sát bẹt đùi cô đã là một mảnh trơn trượt ẩm ướt, ngón tay nó chạm vào đáy quần ren ướt đẫm. Cơ thể Hiền Mai co rút lại. Đừng mà. Cô cuống quýt ngăn bàn tay thằng Thiên vừa chui vào quần lót. Đôi mắt đẹp của Hiền Mai ươn ướt ướt sợ hãi nhìn nó như nai nỉ. Thằng Thiên chợt kéo Hiền Mai ra, xoay người lại đối diện vách gỗ. Cô chợt hoảng hốt phát hiện một con mắt lấp ló nhìn xuyên qua chính khe hở cô đã dùng trên vách gỗ. Hiền Mai vội vàng che ngang ngực, quay mình đi. Không phải Hiền Mai thích cảm giác này sao? Nhìn ông ta đi. Thằng Thiên nhẹ nhàng gỡ tay cô, kéo vạt áo mở rộng sang hai bên. Anh, đừng mà. Hiền Mai thở hổn hển, ánh mắt mê man đối diện với ánh mắt cháy bỏng của ông Lâm. Nắm tay cô siết chặt dịn ướt mồ hôi, cơ thể run run để mặc hai tay thằng Thiên nhào nặn thưởng thức hai bầu vú trần trụi căng tròn của cô. Thằng Thiên áp sát lưng Hiền Mai, tay nhẹ nhàng mở chiếc váy. Chiếc quần ren hồng tam giác nhỏ xíu của Hiền Mai cũng lỏng dần, rơi xuống chân. Cảm giác trống trải mát lạnh làm cô khẽ rùng mình. Hiền Mai bưng mặt, Cơ thể lọa lồ run rẩy trước ánh mắt của ông Lâm từ bên trong vách gỗ. Cô có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của ông đang giả quét theo bàn tay thằng Thiên chậm rãi vuốt ve thân thể cô từ phía sau. Ông già, ra đây nhìn cho rõ nha, hắc hắc. Câu nói của thằng Thiên làm cơ thể Hiền Mai như nhũn ra, lòng cô mâu thuẫn kỳ lạ, vừa sợ hãi vừa háo hức, chân này cô muốn chạy đi. Chân kia lại đứng yên chờ đợi, tiếng đóng cửa, tiếng bước chân lại xạo lại gần, lòng bàn tay cô rịn ướt mồ hôi, cơ thể mềm oặt úp mặt tựa hẳn vào người thằng Thiên, khuôn mặt ông Lâm hơi đỏ. Lấp ló nhìn vào, đừng ngại, ai cũng có một sở thích tình, dục thầm kín nào đó, thằng Thiên thịt thầm bên tai, khẽ xoay người Hiền Mai lại, mặt cô cúi gắm, hai chân như đóng đinh tại chỗ. Nó phải đẩy cơ thể cô từng bước chân như đạp mạnh vào trái tim yếu ớt của Hiền Mai. Ông Lâm muốn nín thở, choáng ngợp trước sắc đẹp và cơ thể lọa lồ của Hiền Mai hơn ai hết. Ông biết rõ thân phận của con bé, nhưng thằng con đã bước đến bờ vực có rơi xuống thì ông cũng theo nó. Nếu người ta nói được một lần, có chết cũng đáng, để mô tả cái gì đó không thể với tới. Thì bây giờ ông mới thấm thía được ý nghĩa của nó. Cô gái này không còn trong phạm vi chữ đẹp để hình dung. Từ làn da mơn mởn non tơ của con vi, bầu vú to lớn no tròn của tuyết nga, vùng tam giác hồng hào lông tơ phơn phớt đều như được trải chuốt của cô Ngọc Lan, mà ông đã được xem qua những hình ảnh rải khắp trường. Tất cả những nét đẹp đó không những hiện diện trên thân thể Hiền Mai, mà kết hợp với sự kiêu sa, mỹ miều càng thêm sáng chói. Ánh mắt ông say mê nhìn đôi môi đỏ mọng, cắn hờ giữa hàm răng trắng đều của con bé. Cơ hội có chết cũng đáng đã tới, nhưng với dương vật mềm oặt lủng lẳng trong quần ông hiện giờ, ngay muốn chết cũng không được. Hai, ông thầm thở dài, quỳ xuống như cận thần phủ phục trước nữ hoàng. Hai bàn tay ông nhăn nheo, những ngón tay to bè như nải chuối cau, chậm chậm đưa lên khẽ chạm vào hai bầu vú căng tròn thổn thức. Ư, Hiền Mai rít lên thật khẽ, nhìn xuống hai bàn tay ông ta đang xoa nắn hai bầu vú mình, những vết chai sạn cứ trà sát lên hai núm vú dây dứt săn cứng của cô. Ánh mắt ông ta say mê nhìn cơ thể trần truồng, tay không ngừng vuốt ve mơn trớn, lưỡi ông to dày, môi ông nức nẻ nhăn nheo ngậm mút hai bầu vú. Thằng Thiên từ phía sau vòng tay vào giữa hai đùi Hiền Mai, xoa lên vùng tam giác lông tơ phơn phớt, tay nó kéo vòng eo nhỏ của cô ra phía sau, một vật to nóng chui vào khe mông, tìm đến hang động ẩm ướt trống trải. Từng chút xâm nhập, ôi, im, Hiền Mai há hốc, hai chân chơi với, âm hộ cô căng cứng cố đón nhận dương vật to lớn của thằng Thiên, hai tay cô bấu chặt lấy vai ông Lâm, đôi môi run rẩy chờ đợi thứ đó vào hết trong mình, hai bầu vú cô áp thẳng lên mặt ông Lâm, mặc miệng ông há to bú mút chùn chụt say mê. Thằng Thiên hít hà sung sướng, áp mặt lên tấm lưng mịn màng thơm ngát của Hiền Mai, dương vật nó giữ nguyên tận cùng trong âm hộ ấm áp khít khao của cô, miệng nó hớp hớp hôn khắp bờ vai, lên chiếc cổ và đón lấy đôi môi đỏ mọng ướt át của Hiền Mai. Ôi, im, trong tiếng rên rỉ nỉ non của cô, hạ thể thằng Thiên thúc ngược lên từng cái chắc nịt. Âm hộ Hiền Mai thật tuyệt vời, như một túi bông thấm đẫm nước ấm, được bó lại ôm chặt lấy dương vật nó, bờ lưng mảnh mai của cô, cong vòng thắt đáy, cặp mông tròn trịa, vảnh cong méo mó đỏ bừng trong tay thằng Thiên, nó sung sướng tiếp tục thúc mạnh, nước nhờn trong người Hiền Mai óc ách liên tục trào ra ướt đẫm, chảy dài ướt đẫm cả đùi nó. Ôi, Hiền Mai há hốc rên lớn, cơn sướng khoái cô khao khát đến thật nhanh, cơ thể cô vẫn lâng lâng bay bổng không dứt, xung quanh cô trời đất xanh tươi hơn. Tán cây trứng cá dập dờn rung chuyển mát rượi, hai đầu gối hiền mai quỳ xuống nền đất cũng không thấy đau, hai bàn tay cô chống đẩy, bóp nghiến những bụi cỏ cũng không thấy dơ. Cảm xúc của hiền mai đã tê dại, cặp mông đỏ bừng chan chát đón nhận hạ thể người phía sau, hai bầu vú dạo rực háo hức trên miệng người bên dưới. A hát không ai biết trong một góc khuất từ xa, một ánh mắt hừng hực căm thù như muốn thiêu cháy ba thân thể trần truồng xếp chồng lên nhau, hỗn hển cuồng nhiệt.